Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 9 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra thực tế dự án Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại phường Đồng Bẩm và dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải tại xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên.
Với phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, chất lượng cùng với tinh thần luyện rèn hăng say của các chiến sĩ sao vuông, mùa huấn luyện dân quân tự vệ của thành phố Thái Nguyên hứa hẹn sẽ đạt nhiều kết quả cao.
Thực hiện nghị quyết về đổi mới, nâng cao toàn diện chất lượng dạy và học của chi bộ nhà trường trong mỗi năm học, các giáo viên, đảng viên của chi bộ trường Trung học phổ thông dân lập Đào Duy Từ đã luôn phát huy sức trẻ, thi đua trau dồi nghiệp vụ để không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học. Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 8 tháng 5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 5 năm 2019 tại hơn 400 điểm cầu trên cả nước. Tham dự tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Tại hội nghị, các báo cáo viên được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ thông tin về những điểm mới quan trọng của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh cao đẳng đại học năm học 2019-2020. Điểm qua một số kết quả nổi bật của ngành trong thời gian qua, một số vấn đề về thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2019, chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, đội ngũ nhà giáo, phòng chống bạo lực học đường, các vấn đề của giáo dục các cấp. Chia sẻ về việc xử lý sai phạm trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, Bộ trưởng cho biết, quan điểm của Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Công an là tuyệt đối không dung túng cho sai phạm. Các sai phạm trong thi cử phải xử lý nghiêm, xử lý đến cùng để đảm bảo công bằng cho kỳ thi. Tiếp đó, giáo sư Hoàng Chí Bảo, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thông tin về ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn, di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định, sau 50 năm, những tư tưởng cao quý của Bác trong di chúc càng trở nên sáng rõ không chỉ đối với đồng bào trong nước mà còn trong lòng bạn bè quốc tế. Định hướng các nội dung tuyên truyền trong tháng 5 năm 2019, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp từ Trung ương đến địa phương cần tập trung tuyên truyền về kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như ý nghĩa và những giá trị to lớn trong di chúc của người. Tập trung thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của các địa phương và cả nước trong 6 tháng đầu năm cùng một số nội dung khác.
Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, sáng ngày 8 tháng 5, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến kiểm tra thực tế dự án Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại phường Đồng Bẩm và dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải tại xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. Tham gia có các đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành địa phương liên quan. Dự án Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại phường Đồng Bẩm là dự án nằm trong đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020. Dự án hiện có 5,4 ha do thành phố Thái Nguyên thực hiện thu hồi đất và được tạm giao cho Công ty Cổ phần Công nghệ cao Trung Anh thực hiện. Công ty Cổ phần Công nghệ cao Trung Anh đã lắp dựng nhà màng, nhà lưới với diện tích trên 3.000 m2 để sản xuất các loại rau, hoa, quả chất lượng cao như hoa lan hồ điệp, hoa li li, dưa lưới, rau quả các loại. Ngày 13 tháng 2 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định chủ trương đầu tư thực hiện dự án Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Trước đề xuất của đại diện công ty về việc mở rộng diện tích lên khoảng 10 ha và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với dự án, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan có buổi làm việc để đánh giá tính hiệu quả của dự án, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng chí cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh sớm xây dựng chính sách đặc thù của tỉnh đối với doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn để sớm trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua. Kiểm tra tiến độ triển khai và hiệu quả đầu tư của dự án nhà máy xử lý chất thải rắn đá mài xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, đoàn công tác cũng đã kiểm tra thực tế tại bãi chôn lấp rác đá mài và trạm xử lý nước rác. Hiện bãi rác thải tiếp nhận khoảng 275 tấn rác một ngày, trong đó có khoảng 110 tấn một ngày được đốt, còn lại chôn lấp. Bãi chôn lấp cũng đang được nâng cấp để chứa được khoảng 500.000 tấn rác, với thời gian tiếp nhận rác khoảng 8 năm nữa. Đối với nước rác được xử lý tại khu xử lý theo quy trình chặt chẽ, công nghệ hiện đại, đảm bảo nguồn nước ra môi trường với công suất 720 mét khối một ngày đêm. Đối với dự án nhà máy xử lý chất thải rắn đá mài do Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên làm chủ đầu tư đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2017. Với mô hình khép kín, mỗi ngày nhà máy xử lý được 110 tấn rác thải, lượng chất thải còn lại để chôn lấp vào khoảng 15% và nước rỉ rác được xử lý tại chỗ. Theo kế hoạch, nhà máy sẽ được nâng cấp công suất đến năm 2020, đạt sản lượng 300 tấn một ngày, đảm bảo xử lý triệt để được lượng chất thải rắn cho toàn thành phố Thái Nguyên. Đại diện Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đã đề xuất với tỉnh và thành phố quan tâm tạo điều kiện để sớm di chuyển một số hộ dân hiện đang sinh sống trong khu vực đã quy hoạch và nâng đơn giá xử lý rác hiện hành để đảm bảo đủ chi phí xử lý rác thải trong điều kiện thực tế hiện nay. Cùng với đó, sớm có phương án giải quyết khó khăn về đường đi khi qua cầu tràn tại khu vực gần đó, vì mỗi lần mưa to hay hồ núi cốc xả lũ là xe chở rác không thể ra vào khu vực bãi rác. Đánh giá cao nỗ lực của thành phố Thái Nguyên và Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên trong xử lý rác thải, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến đề xuất tại buổi làm việc. Đối với đề xuất nâng đơn giá xử lý rác hiện hành, cần nghiên cứu rà soát lại trong thực tiễn để xây dựng phương án phù hợp, trình Hội đồng Nhân dân tỉnh theo quy định.
Ngày 8 tháng 5, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Dân thành phố Thái Nguyên do đồng chí Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân thành phố làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát kết quả triển khai thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ và Túc Duyên. Qua giám sát, thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, phường Hoàng Văn Thụ đã thành lập các ban chỉ đạo và tổ tự quản tại các tổ dân phố, triển khai đến 100% các hộ gia đình, cá nhân tại các tổ dân phố có tuyến đường đăng ký tuyến phố văn minh đô thị. Đến thời điểm này, trên địa bàn phường có 2 tuyến phố được thành phố công nhận đạt tuyến phố văn minh đô thị là đường Hoàng Văn Thụ và đường Lương Ngọc Quyến. Năm 2019, phường phấn đấu có thêm 2 tuyến đường là Bắc Cạn và Phù Liễn được công nhận tuyến phố văn minh đô thị. Sau 3 năm thực hiện đề án, hiện phường Túc Duyên có 3 tuyến phố nằm trên các trục đường Phan Đình Phùng, Bến Tượng, Phùng Chí Kiên đã được công nhận là tuyến phố văn minh. Để duy trì có hiệu quả các tuyến phố văn minh đã được công nhận, phường Túc Duyên đã thường xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự xây dựng mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Đoàn đã đề nghị các phường tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn, trong đó tập trung vào các giải pháp như phát huy hơn nữa vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị của phường trong triển khai đề án, tăng cường các nguồn lực xã hội hóa trong đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, duy trì hoạt động kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự mỹ quan đô thị, v.v. Thưa quý vị và các bạn, Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 14 tháng 5 năm 2019 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam với chủ đề Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững.
Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc năm nay tại Việt Nam gồm 5 chủ đề: Sự lãnh đạo có trách nhiệm vì xã hội bền vững, Cách tiếp cận của Phật giáo về gia đình hòa hợp, Cách tiếp cận của Phật giáo về giáo dục, Phật giáo và cách mạng công nghiệp 4.0 và Cách tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm. Ngoài ra, đại lễ còn có các nội dung văn hóa tâm linh diễn ra tại khu vực chùa Tam Chúc, gồm lễ tắm Phật truyền thống, đàn lễ cầu nguyện âm siêu dương thái, quốc thái dân an, đất nước hội nhập phát triển theo nghi lễ ba miền Bắc, Trung, Nam, đêm hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới, các triển lãm ảnh chùa di sản thế giới và Việt Nam, đêm giao lưu nghệ thuật Phật giáo quốc tế. Từ ngày 10 tháng 5, ban tổ chức bắt đầu khai mạc chuỗi sự kiện văn hóa Phật giáo gồm triển lãm văn hóa Phật giáo, hội chợ văn hóa phẩm Phật giáo, hội hoa đăng trên hồ Tam Chúc, công bố bộ tem chào mừng Đại lễ Vesak 2019, giao lưu biểu diễn nghệ thuật quốc tế, bắn pháo hoa, thả chim hòa bình. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Đại lễ Vesak 2019 có sự tham gia của đại diện 112 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 570 phái đoàn quốc tế và cá nhân, 1.650 đại biểu quốc tế, trong đó có các vị tăng vương, tăng thống, chủ tịch và lãnh đạo các giáo hội, hệ phái, truyền thống Phật giáo, các giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu, nhân sĩ trí thức, học giả Phật giáo. Số lượng đại biểu trong nước dự kiến hơn 20.000 người, bao gồm đại diện các hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài, Phật tử Việt Kiều tiêu biểu, lãnh đạo các tôn giáo bạn, đồng bào Phật tử, nhân dân trong nước. Đại lễ Vê-sác Liên Hợp Quốc năm 2019 là sự kiện đối ngoại quan trọng, góp phần nâng cao vai trò của Phật giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế, khẳng định truyền thống lịch sử, giá trị nhân bản của Phật giáo, một tôn giáo hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Từ đó tăng cường mối quan hệ giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam với giáo hội và các truyền thống Phật giáo các nước trên toàn thế giới. Đại lễ cũng góp phần khẳng định nỗ lực và thành tựu của Việt Nam về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, thúc đẩy giao lưu hợp tác quốc tế về tôn giáo, khẳng định vai trò một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và sự ủng hộ của Việt Nam đối với nỗ lực của Liên Hợp Quốc trong thúc đẩy hòa bình, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với Liên Hợp Quốc. Đồng thời, đại lễ nhằm giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Ngày 8 tháng 5, Hội Chữ thập đỏ phường Quang Trung thành phố Thái Nguyên tổ chức phát động tháng nhân đạo 2019 kỷ niệm ngày Chữ thập đỏ trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế mùng 8 tháng 5. Tháng nhân đạo năm 2019 được triển khai từ ngày 1 đến 31 tháng 5 nhằm khẳng định sự tích cực, chủ động, trách nhiệm, quyết tâm của Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ. Đồng thời đây cũng là hoạt động thiết thực để cụ thể hóa và tuyên truyền sâu rộng thông điệp và chủ đề của ngày Chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế năm 2019 là lan tỏa yêu thương. Hưởng ứng tháng nhân đạo năm nay, Hội Chữ thập đỏ phường đã tiến hành gắn địa chỉ nhân đạo tại 3 gia đình nghèo, cận nghèo trên địa bàn phường và vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ cho mỗi gia đình 10kg gạo trên một tháng trong thời gian 1 đến 2 năm. Ngoài ra, hội cũng vận động các tổ chức cá nhân tặng nhiều phần quà là nhu yếu phẩm cần thiết cho 19 hộ nghèo, cận nghèo của phường. Cũng tại chương trình, ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 21 triệu đồng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ. Số tiền này sẽ được Hội Chữ thập đỏ phường dùng để đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình nghèo, cận nghèo và tạo điều kiện giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Sáng ngày 8 tháng 5, Sở Y tế phối hợp với Cục Phòng chống HIV/AIDS Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Bệnh tật Hoa Kỳ tại Việt Nam, tổ chức khởi động cung cấp dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV, gọi tắt là PrEP, tại Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên. Đây là đơn vị duy nhất của tỉnh được chọn để khởi động dịch vụ này. PrEP là một phần trong chiến dịch dự phòng HIV toàn diện, bao gồm cả việc sử dụng bao cao su, là một biện pháp phòng tránh phơi nhiễm HIV cao. Giai đoạn 2018-2020, điều trị dự phòng trước phơi nhiễm được mở rộng. Thuốc kháng HIV cho điều trị được cung cấp miễn phí cho người có nguy cơ cao, như người nam có quan hệ tình dục đồng giới, người chuyển giới nữ, người tiêm trích ma túy, vợ, chồng, bạn tình của người nhiễm HIV. Tại Thái Nguyên, dịch vụ được cung cấp tại Trung tâm Y tế thành phố gồm 6 gói dịch vụ là tư vấn xét nghiệm HIV cho đối tượng có nguy cơ, điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV bằng thuốc kháng HIV PrEP, hỗ trợ tuân thủ điều trị PrEP, sàng lọc và điều trị bệnh lây truyền qua đường tình dục, tình trạng viêm gan B, C và hỗ trợ tiếp cận với các dịch vụ liên quan khác. Hiện đã có 8 khách hàng đang sử dụng PrEP. Dự kiến trong năm nay, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên sẽ dự phòng điều trị phơi nhiễm cho 80 người và năm 2020 là 200 người. Nếu tuân thủ tốt, có thể giảm nguy cơ lây nhiễm HIV qua quan hệ tình dục lên đến 90%, qua tiêm trích ma túy là 70%. Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm an toàn cho người dùng, kể cả phụ nữ mang thai và cho con bú. Như vậy, tính đến thời điểm này, Thái Nguyên là đơn vị thứ 5 trên 11 tỉnh, thành phố trong cả nước triển khai điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày này, khắp các xã phường, đầu mối dân quân tự vệ của thành phố Thái Nguyên đồng loạt tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ. Với phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, chất lượng, cùng tinh thần luyện rèn hăng say của các chiến sĩ sao vuông, mùa huấn luyện dân quân tự vệ của thành phố Thái Nguyên hứa hẹn sẽ đạt nhiều kết quả cao. Phản ánh của phóng viên Thủy Dương.
Bước vào mùa huấn luyện, mặc cho thời tiết mưa nắng thất thường, nhưng những chiến sĩ dân quân tự vệ vẫn miệt mài tập luyện với nỗ lực đạt kết quả cao nhất. Tại sân vận động gang thép, các nội dung luyện tập bắn súng, điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu bộ binh được các chiến sĩ sao vuông thực hiện khá thuần thục. Phường Trung Thành là đơn vị được Ban Chỉ huy Quân sự thành phố lựa chọn tổ chức huấn luyện điểm để các đơn vị khác học tập rút kinh nghiệm về huấn luyện. Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Xuân Hồng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Trung Thành cho biết thêm.
Chúng tôi thực hiện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc. Sau các buổi lên lớp thì những buổi chiều chúng tôi đều giao ban các đồng chí cán bộ trung đội trưởng, tiểu đội trưởng để quán xuyến anh em đảm bảo cho buổi tiếp theo được đạt kết quả cao hơn.
Thời điểm này, thành phố đang tổ chức huấn luyện cho 32 đơn vị dân quân phường xã với nhiều nội dung như huấn luyện dân quân tự vệ cơ động, dân quân tự vệ binh chủng phòng không, pháo binh, công binh, thông tin, trinh sát, phòng hóa, y tế, v.v. Các đơn vị dân quân tự vệ đều phân chia lực lượng thành các tổ nhóm để tập luyện. Những đồng chí đã có kinh nghiệm nhiều năm tham gia lực lượng được phân công làm tổ trưởng, nhóm trưởng, vừa trực tiếp tham gia các nội dung huấn luyện, vừa truyền dạy kinh nghiệm chỉ bảo cho các đồng chí mới tham gia. Là một chiến sĩ tham gia huấn luyện năm đầu tiên, chị Phạm Thị Hoài, dân quân phường Hương Sơn chia sẻ.
Tôi là một dân quân mới, năm đầu tiên được đi huấn luyện quân y. Tôi được các giảng viên giảng dạy rất nhiệt tình, dễ hiểu, bám sát với thực tế. Và nhờ sự giúp đỡ của các anh em chiến sĩ đã đi những năm trước, tôi thấy bài học của chúng tôi rất sát thực với thực tế và nếu như có tình huống xảy ra, chúng tôi đảm bảo có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Trong quá trình huấn luyện, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố luôn quán triệt phải kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, giữa lý thuyết với thực hành. Trong đó lấy thực hành là chính. Để đảm bảo thực hành có chất lượng, các mô hình, vật chất, dụng cụ huấn luyện cũng được bổ sung và làm mới. Đồng thời, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố thường xuyên cử cán bộ phụ trách địa bàn xuống theo dõi, tiến độ huấn luyện, trực tiếp hướng dẫn điều chỉnh những nội dung còn chưa đạt yêu cầu. Chính vì thế, chất lượng của các buổi tập không ngừng được nâng lên. Nói về việc giám sát, đánh giá kết quả bước đầu, quá trình huấn luyện của các đơn vị, Thượng tá Nguyễn Văn Đào, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong năm 2019 thì qua cơ quan theo dõi thì các đơn vị đã tổ chức lên lớp để đảm bảo cái chất lượng là tương đối tốt. Do đó là qua kiểm tra công tác huấn luyện là của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đối với các cơ sở là các ông chí là chiến sĩ dân quân của từng đối tượng, các ông chí đã nắm chắc được các cái nội dung liên quan đến từng cái buổi học.
Tự hào với ngôi sao vuông trên mũ, những chiến sĩ dân quân tự vệ thành phố Thái Nguyên ra sức vượt nắng thắng mưa trong huấn luyện để tất cả đều nỗ lực học tập, rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng cao về khả năng sử dụng vũ khí, kỹ chiến thuật, chiến đấu bộ binh. Đây chính là tín hiệu vui, báo hiệu cho một mùa huấn luyện dân quân tự vệ đạt kết quả cao của thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, Chi bộ trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ hiện có 11 đảng viên, trong đó đảng viên trẻ, tuổi đời từ 25 đến dưới 35 tuổi chiếm 90%. Thực hiện nghị quyết về đổi mới nâng cao toàn diện chất lượng dạy và học của chi bộ nhà trường trong mỗi năm học, trong thời gian qua, những giáo viên, đảng viên trẻ của chi bộ trường Trung học phổ thông dân lập Đào Duy Từ đã luôn phát huy sức trẻ, lòng yêu nghề, tích cực đẩy mạnh việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, thi đua trau dồi nghiệp vụ để không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.
Cô giáo đảng viên trẻ Trần Thị Thu Trang dạy môn hóa học luôn là một trong những giáo viên được nhiều học sinh của nhà trường yêu thích bởi cách truyền đạt kiến thức sinh động, hấp dẫn. Với lòng say mê nghề cùng trách nhiệm của một đảng viên trẻ, cô Trang đã không ngừng nghiên cứu, tìm tòi phương pháp giảng dạy qua mỗi tiết học để giúp học sinh không dừng lại ở việc biết mà còn phải hiểu bài, nắm chắc kiến thức được học. Chính vì vậy mà trong những năm học gần đây, đã có rất nhiều học sinh do cô Trang giảng dạy và bồi dưỡng đã đạt thành tích cao trong các cuộc thi học sinh giỏi môn hóa học, các cấp. Chia sẻ về trách nhiệm của bản thân với công việc hàng ngày ở trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ, cô cho biết.
Với tư cách là một người giáo viên trẻ, một đảng viên trẻ, tôi luôn xác định được trong mình là phải làm thế nào để luôn trau dồi chuyên môn cho càng ngày càng tốt hơn, cũng như đổi mới được phương pháp giảng dạy để sao cho các con càng ngày càng yêu thích, say mê môn học của mình, để từ đó có được hiệu quả tốt nhất trong việc học tập. Đó cũng là một trong những việc để chúng tôi cùng với các đội ngũ cán bộ giáo viên trong nhà trường, từ kinh nghiệm của những người đi trước, từ sức trẻ của những người trẻ tuổi phía sau này, để làm sao cho chất lượng giáo dục của trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ càng ngày càng được tăng lên, đúng với lại nghị quyết của chi bộ nhà trường đề ra.
Là học sinh đã được cô Trang dạy học môn hóa học, em Nguyễn Minh Khánh, học sinh lớp 11D0 nói về phương pháp đổi mới trong giảng dạy của các thầy cô giáo.
Qua các phương pháp dạy học của cô, các phương pháp mới lạ giúp em say mê hơn môn học tự nhiên, đặc biệt là môn hóa, khá là thú vị, rất nhiều điều cần phải tìm hiểu và giải đáp. Thì kết hợp với cái sự hướng dẫn cũng như là giảng dạy tại mái trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ này thì đã giúp em có cơ hội tìm tòi cũng như là nghiên cứu, đặc biệt là trong cuộc thi vừa rồi, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia 2019 này thì đã giúp em có thêm cơ hội để mà thể nghiên cứu sâu hơn về môn hóa.
Bên cạnh việc nâng cao chất lượng chuyên môn để thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ nhà trường đã đề ra, đội ngũ cán bộ giáo viên là những đảng viên trẻ của nhà trường còn tích cực tham mưu đề xuất với cấp ủy, ban giám hiệu nhà trường xây dựng những chương trình học tập ngoại khóa phù hợp, những buổi ôn luyện chuyên sâu kiến thức hay những chuyên đề học tập chuyên biệt tại lớp học quốc tế. Những đảng viên trẻ còn tự nguyện sau giờ lên lớp trở thành những chuyên gia tâm lý, cố vấn học tập và tư vấn nghề nghiệp của các em học sinh, đồng thời tích cực đăng ký các hình thức thi đua để làm tốt hơn nhiệm vụ dạy học và rèn luyện phẩm chất đạo đức của mỗi cán bộ đảng viên. Với sự cố gắng trên của đội ngũ đảng viên trẻ đã giúp nhà trường đạt được nhiều thành tích nổi bật, như 3 năm liên tục lọt vào top 5 trường trung học phổ thông của tỉnh có học sinh đạt giải quốc tế và các giải nghiên cứu khoa học cấp quốc gia. Nhiều năm liên tục có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và đỗ vào các trường đại học top cao của cả nước. Đặc biệt, trong năm học 2018-2019, nhà trường là đơn vị duy nhất đã có học sinh thi đỗ học bổng toàn phần vào top các trường đại học lớn trên thế giới và đủ điểm tuyển thẳng vào tất cả các trường đại học top đầu của Việt Nam. Chi bộ nhà trường nhiều năm đạt chi bộ trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ. Ngoài ra, nhiều giáo viên là đảng viên trẻ cũng đã giành giải cao trong các cuộc thi giáo viên dạy giỏi của tỉnh. Nói về vai trò của đội ngũ giáo viên là đảng viên trẻ với sự phát triển và lớn mạnh của nhà trường, bà Trịnh Thị Út, bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Vai trò đội ngũ giáo viên trẻ của nhà trường, các thầy cô đã xác định được là vai trò tiên phong, vai trò gương mẫu, dám nghĩ, dám làm trong các công tác về giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém bộ môn và hoạt động phong trào. Thì các thầy cô là đảng viên trẻ đã không ngại khó khăn, có thể làm việc hết giờ vẫn ở lại để kèm cặp các em, có thể là giúp các em, giải tư vấn cho các em, giải quyết những cái tâm lý trong cuộc sống về gia đình, về bạn bè. Thế còn nói là các thầy cô là đảng viên trẻ tuổi xứng đáng với cái đội ngũ mà chất lượng yêu cầu hiện nay, đảm bảo không những về số lượng mà các thầy cô đảng viên đảm bảo cả về chất lượng, thực sự là những đảng viên gương mẫu.
Có thể nói, tuy chi bộ mới thành lập được hơn 3 năm nay, nhưng những đóng góp của các đảng viên trẻ với phong trào thi đua dạy tốt học tốt của nhà trường, cũng như các phong trào thi đua do các cấp ủy đảng phát động, đã giúp cho nhà trường và chi bộ trở thành một trong những điểm sáng của khối trung học phổ thông Thái Nguyên và của Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ. Hy vọng với quyết tâm đưa trường trung học phổ thông Đào Duy Từ trở thành một trong những trường chất lượng cao của ngành giáo dục tỉnh nhà, chi bộ, ban giám hiệu nhà trường, đội ngũ đảng viên trẻ của nhà trường sẽ là những hạt nhân vững chắc và đầy nhiệt huyết, góp phần thực hiện tốt mục tiêu mà nhà trường đã đề ra trong thời gian tới. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Sáu mươi năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn.
60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình truyền thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn, 19 tháng 5 năm 1959, 19 tháng 5 năm 2019. Giai đoạn 1973-1975, hoàn thiện thế trận đường Hồ Chí Minh, cùng cả nước tiến hành cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Đầu năm 1973, mạng đường chiến lược đã được xây dựng, mở rộng trên địa bàn Tây Trường Sơn, chỉ bảo đảm vận chuyển được trong mùa khô. Còn trên địa bàn Đông Trường Sơn, ta chưa có điều kiện mở đường qua Tây Nguyên. Để đáp ứng yêu cầu tăng khối lượng vận chuyển, tăng tốc độ xe chạy, tăng mật độ phương tiện nhằm tổ chức vận chuyển lớn, cơ động lớn và nhanh các binh đoàn chủ lực và binh khí kỹ thuật đến các hướng tác chiến, ta cần nhanh chóng xây dựng, phát triển, hoàn thiện mạng đường giao thông vận tải chiến lược Đông Tây Trường Sơn ra phía trước. Để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn được giao, Bộ Tư lệnh Trường Sơn đã tổ chức điều chỉnh, bố trí lực lượng phù hợp với tình hình, đồng thời được trên tăng cường lực lượng phương tiện. Mùa khô năm 1973-1974, lực lượng công binh được triển khai trên toàn tuyến, làm nhiệm vụ xây dựng, khôi phục và bảo đảm đường vận chuyển. Giữa năm 1974, Bộ Tư lệnh Trường Sơn có tất cả 8 sư đoàn binh chủng, 20 trung đoàn và tương đương trực thuộc, hàng chục tiểu đoàn trực thuộc các cục nghiệp vụ, tổng quân số lên đến 100.495 người, trong đó có 13.155 sĩ quan. Cuối năm 1974, tuyến vận tải quân sự chiến lược trên đường Hồ Chí Minh đã thực hiện được chủ trương của Quân ủy Trung ương, hoạt động cả mùa khô và mùa mưa theo tỷ lệ thích hợp. Quân và dân ta đã có một hệ thống đường chiến lược nối liền từ hậu phương lớn miền Bắc với các chiến trường, bảo đảm cho tất cả các loại binh khí kỹ thuật cơ động trong đội hình, hành quân của các quân đoàn, binh chủng hợp thành ra trận. Từ khi ra đời cho đến cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 toàn thắng, đường Hồ Chí Minh không ngừng được mở rộng, kéo dài, ngày càng phát triển, vươn sâu tới các chiến trường, các hướng chiến lược, chiến dịch. Đến cuối cuộc kháng chiến chống Mỹ, đường Hồ Chí Minh đã mở rộng, vươn dài tới Lộc Ninh, Bình Phước với tổng chiều dài gần 17.000 km đường cho xe cơ giới, gồm 5 trục dọc, 21 trục ngang, đường giao liên dài trên 3.000 km, đường ống dẫn xăng dầu gần 1.400 km, cùng với hệ thống đường vòng tránh, đường vượt khẩu, đường sông, đường thông tin liên lạc. Trên mọi nẻo đường, hệ thống cung trạm, binh trạm, kho tàng, bến bãi, trạm bảo dưỡng sửa chữa xe máy được xây dựng trong một thế trận ngày càng hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của chiến trường.
Thông báo tuyển sinh. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên thông báo tuyển sinh hè 2019 với các bộ môn như sau. Các bộ môn nghệ thuật: đàn guitar, organ, piano, múa, hát, mỹ thuật. Các môn thể thao: cầu lông, cờ vua, bơi lội, thể dục nhịp điệu, khiêu vũ, thể thao, nhảy hiện đại. Các môn phái võ: thiếu lâm, karate do, võ tự vệ. Các câu lạc bộ sở thích bao gồm câu lạc bộ nghệ thuật, nghi lễ, mỹ thuật và bộ môn kỹ năng sống. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thư viện và chiếu phim cho các em tham gia hoạt động tại nhà thiếu nhi. Thời gian tuyển sinh từ 16 tháng 5 năm 2019 vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Khai mạc hè vào 8 giờ ngày 9 tháng 6 năm 2019 tại rạp Măng Non nhà thiếu nhi Thái Nguyên. Mở cửa bể bơi nhà thiếu nhi từ 15 giờ ngày 10 tháng 5 năm 2019. Đến với nhà thiếu nhi Thái Nguyên, các em sẽ có một mùa hè vui tươi, bổ ích và lý thú. Xin vui mừng chào đón các em.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 9 ngày 10 tháng 5 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, ngày có lúc nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có lúc nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ rải rác, ngày có lúc nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 86%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Honda ô tô Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên, với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất, luôn cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Brio, Honda Sa, City, Civic, HR-V, Honda CR-V và Accord. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới, đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Honda ô tô Thái Nguyên chính thức nhận đặt xe Honda Brio mới với mức giá dự kiến trên 300 triệu đồng, Honda Civic mới. Honda Thái Nguyên đang có chương trình tặng tiền mặt cho những khách hàng đầu tiên đặt mua xe Brio và Civic, khuyến mại lớn cho xe Honda CR-V và Honda Sa, bao gồm gói bảo hiểm thân vỏ, phụ kiện và tiền mặt lên đến 50 triệu đồng. Chương trình chỉ áp dụng trong tháng 5 năm 2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Honda ô tô. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang dùng về theo lượt mang trách mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái số
chuyện ngày không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Viettel.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Thu Hồng, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!